Xin mời tất cả quý vị đồng đứng lên. Tôi xin được tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Tin Lành Mark. Chức vụ của Giăng Báp-tít. Đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Giăng đã nói trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp tem, ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đan. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Amen. Xin mời quý vị đồng an toàn.
Kính hội thánh, ngày Chủ nhật hôm nay, nếu mà quý vị học các lớp trường Chủ nhật thì sẽ biết rằng bắt đầu vào sách Mark mới đổi sách. Thành ra cái câu gốc, cái phân đoạn thì nó cũng gần gần giống như bài học trường Chủ nhật hôm nay. Thành ra tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em trong những tháng sắp tới hay là bắt đầu tuần tới đây tham gia các lớp trường Chủ nhật, bởi vì học sách Mark. Và ngay cả tháng 3 với tháng 4 trong các em English Ministry cũng sẽ học sách Mark, dù rằng là những phân đoạn không có trùng hợp trong những sách trường Chủ nhật. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, nếu học lớp trường Chủ nhật, học sách Mark và nghe giảng về sách Mark thì sẽ bổ sung nhau rất là nhiều. Các bài giảng trong giờ tiếng Anh cũng trong sách Mark khác với bài giảng trong tiếng Việt của sách Mark. Thành ra nếu quý ông bà anh chị em biết tiếng Anh, dự thờ phượng tiếng Anh thì sẽ học một khía cạnh nghe bài giảng sách Mark trong một cái khía cạnh khác, và học trường Chủ nhật, và đồng thời nếu mà tham dự thờ phượng tiếng Việt thì sẽ bổ túc nhau rất là nhiều, tức là học một mà biết ba hay là học một biết mười. Tạ ơn Chúa vì điều này. Tôi sẽ không đi qua nhiều về cái bối cảnh của sách Mark, nhưng mà quý ông bà anh chị em biết cái công ty nào có thể nói là nhiều người biết nhất trên thế giới không? Coca-Cola. Cái xác suất thống kê cho biết, cái này là dựa theo mà Linda Gates, tức là Gates Foundation đó, của ông bà Bill Gates với là Melinda Gates, mở một cái foundation để mà giúp đỡ một cái cơ quan thiện nguyện để mà giúp đỡ những nhu cầu trên thế giới. Sau một thời gian thì mới khám phá ra rằng không ai biết nhiều về cái Gates Foundation. Thì bà Melinda mới nghiên cứu, mới thấy rằng Coca-Cola, 91% người trên thế giới đã nghe về cái thức uống Coca-Cola, 74% đã thấy cái thức uống Coca-Cola, 51% người trên thế giới nếm Coca-Cola. Nhưng mà làm sao để cho cái Gates Foundation được biết nhiều trên thế giới, thì họ mời Coca-Cola đến để mà huấn luyện. Và khi nghiên cứu về Coca-Cola thì quý ông bà anh chị em biết cái người sáng lập Coca-Cola là một người tín đồ. Và ông nói rằng tất cả những cái bí quyết mà để cho Coca-Cola được nhiều nơi trên thế giới biết áp dụng lời Kinh Thánh. Và thống kê cũng cho thấy rằng 10% người trên thế giới đã nghe về phúc âm. Trở lại cái câu hỏi, 90% người chưa nghe phúc âm, tại sao? Là họ không có nghe được. Mà tại sao người ta biết nhiều về Coca-Cola hơn là phúc âm tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ? Đó là cái vấn đề chúng ta cần nghiên cứu sáng hôm nay, để biết được rằng khi mà bất cứ làm một cái việc gì hay là bắt đầu việc gì, từ việc nhỏ tới việc lớn, thì bao giờ chúng ta đều mong muốn một cái khởi đầu tốt. Và ngay trong sách Mark, ông bắt đầu với phúc âm. Thì quý ông bà anh chị em đã biết rồi, sứ đồ Matthew, bác sĩ Luca bắt đầu về cái câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh, Giăng thì bắt đầu về cái lẽ đạo về Thiên Chúa Ngôi Lời, nhưng mà Mark lại là bắt đầu cái lý do tại sao Chúa Giêsu đến. Đó là phúc âm, cái tin tốt lành cho nhân loại mà Mark bắt đầu đã nêu cái điều này ra liền ra rồi. Thành ra cái điều quan trọng để cho cái sự bắt đầu thì chúng ta phải biết rõ ràng về cái tốt lành, về cái tin mừng hay là cái phúc âm. Mà nếu ngày xưa Mark đã trình bày, chia sẻ lý do mà các tín đồ hay là các môn đồ của Chúa phải kinh nghiệm sự vui mừng tha thứ tội, trải nghiệm sự vui thỏa, vinh dự trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng phải có cái kinh nghiệm đó để hầu một thế hệ sắp tới đây có thể 90% người trên thế giới biết về Chúa Giêsu Christ, về cái phúc âm tin lành cứu rỗi. Chúng ta trở lại vào thời của Chúa Giêsu. Thời Chúa Giêsu, Chúa chỉ có 12 môn đồ. Và trong công vụ sứ đồ, nói là các môn đồ của Chúa họp lại với nhau cầu nguyện, có thể là bằng cái số người trong cái phòng này. Nhưng chỉ một thế hệ sau đó, hầu hết những người trên thế giới đều biết về Chúa Giêsu Christ, đạo của Chúa lan tràn. Và chúng ta cần phải trở về lại cái căn bản bắt đầu với phúc âm như thế nào từ trong sách Mark. Bởi vì sách Mark là sách viết đầu tiên trong bốn sách phúc âm. Chúng ta phải trở về lại với cái căn bản đó. Hầu chúng ta học hỏi được những điều mà áp dụng cho đời sống cá nhân mình, cho hội thánh của Chúa, để đạo của Chúa được lan tràn. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Chúa dạy cho chúng con những cái lẽ đạo rất là căn bản để đạo của Chúa được lan tràn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao giảng lời của Chúa, lẽ đạo trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bắt đầu với phúc âm là bao giờ cũng bắt đầu với cái sứ điệp của phúc âm và bắt đầu trọng tâm của phúc âm. Khi chúng ta rõ ràng được hai điều này rồi, thì cái niềm tin sẽ được vững vàng. Và từ cái niềm tin vững vàng thì chúng ta mới có sự vui thỏa một cách thực sự. Và trong cái sự vui thỏa đó thì mới có thể ảnh hưởng được cho những người chung quanh, bắt đầu từ gia đình mình và đi ra ngoài cộng đồng. Như vậy bắt đầu với phúc âm, lời của Chúa rất là đơn giản. Khởi đầu phúc âm, cái này trong bản dịch mới, về Đức Chúa Cứu Thế Giêsu con của Đức Chúa Trời. The beginning of the gospel. Bắt đầu với phúc âm. Cái từ phúc âm hay là cái tin lành có nghĩa là tin tốt lành, ai cũng biết rồi. Tin lành, tin tốt lành. Đôi khi bên Việt Nam mình nói là đi nhà thờ tin lành và nhiều người hiểu lầm tin lành là nói về nhà thờ tin lành. Nhưng không, tin lành đây nói về một cái sứ điệp, một cái tin rất là tốt lành. Nó không phải là một cái denomination hay là một cái giáo phái, không phải như vậy. Nhưng một cái tin tốt lành. Cái chữ gospel ở đây không có nghĩa là đạo tin lành hay là giáo phái tin lành. Chữ tin lành có nghĩa là chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thành nhân, lời của Chúa chép trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5, đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và người, tức là Chúa Giêsu Christ. Đó là cái từ phúc âm. Cái từ phúc âm, quý ông bà anh chị em khi nghiên cứu thì thấy công bố cái sứ điệp phúc âm rất là nhiều. Trong Sáng Thế Ký cũng có chép về khởi đầu, trong Sáng Thế Ký cũng có chép, rồi trong Jeremy cũng công bố cái sứ điệp này. Sáng Thế Ký, ngay cái thời ban đầu là khi mà con rắn dụ dỗ người nam và người nữ, thì bắt đầu Chúa mới nói như thế này: ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân ngài. Trở về lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đã nói về phúc âm, cái câu chuyện hay là cái chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai khi mà có cái sự tranh chấp giữa con rắn và loài người đó. Jeremy thì Chúa chép: trong những ngày tới ta sẽ lập giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa. Đây là cái giao ước mới nói về cái phúc âm, cái chương trình cứu rỗi mà Chúa sẽ cho dân sự của Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, trong Kinh Thánh hay là phúc âm tin lành, trong suốt phúc âm Mark, quý ông bà anh chị em, cái chữ phúc âm được nhắc đi nhắc tới rất là nhiều.
Ví dụ câu 1, khởi đầu phúc âm Chúa cứu thế Giêsu con Đức Chúa Trời. Rồi khi mà dân bị tù đó thì Đức Chúa Giêsu làm cái gì trong cái giai đoạn đó? Thì nói là Chúa đi truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Rồi tới cái đoạn 8 thì nói là những ai vì ta và phúc âm mà mất mạng thì được cứu. Nói về cái sự có thể là khó khăn sẽ xảy ra. Rồi cái Chúa cũng chép trong đồng 10, ta và phúc âm. Đấy. Có thể vì phúc âm đó mà chúng ta sẽ có sự lộn xộn trong gia đình nữa. Là nhất là ở những cái quốc gia mà khi có đối chọi về tôn giáo. Nhưng trước đó phúc âm phải được truyền giảng cho muôn dân. Đó là cái lời Chúa nhắc nhở cho con cái Chúa. Rồi tới đoạn 14, thật ta bảo cho con khắp thế giới, hệ nơi nào phúc âm được truyền giảng đó, thì người ta sẽ nhớ. Cũng nói về phúc âm. Rồi tới cái đoạn cuối cùng của sách Mác thì chúng ta thấy hãy đi khắp thế giới truyền giảng phúc âm cho mọi người. Sáng hôm nay quý ông bà, anh chị em học về sách Mác, có biết sách Mác có bao nhiêu đoạn không? Hay là quên mất rồi? Sách Mác là cái sách ngắn nhất trong bốn sách phúc âm. Được. Sách Mác có bao nhiêu đoạn? Tại vì tôi nói một hồi dẫn chứng đoạn này đoạn kia mà quý ông bà anh chị em. Sách Mác có bao nhiêu đoạn? 16 đoạn, cảm ơn Chúa. 8 đoạn đầu tiên đoạn cái gì? Sách Mác chỉ có 2 phần thôi. 8 đoạn đầu tiên và 8 đoạn cuối cùng. 8 đoạn đầu tiên nói gì? Cái này là ôn lại sách Mác học trường Chủ Nhật đó. 8 đoạn đầu tiên nói rất là nhiều về cái mục vụ hay là cái chương trình rao giảng của Chúa Giêsu. 8 cái đoạn cuối cùng nói gì? Thực ra chỉ có 2-3 tuần lễ trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá và phục sinh. Thành ra 8 đoạn đầu tiên nói rất nhiều về cái tiến trình Chúa truyền đạo như thế nào. 8 đoạn cuối cùng nói rất là nhiều về cái sự Chúa 2-3 tuần lễ trước khi Chúa bị đóng đinh nơi thập tự giá và đồng thời Chúa phục sinh. Và cái tiến trình của sách Mác là đi theo cái thứ tự của cái dòng thời gian. Nếu mà quý ông bà anh chị em nắm được cái điều đó thì học sách Mác rất là dễ. Như vậy, lời của Chúa cũng chép là Kinh Thánh công bố sứ điệp phúc âm. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Đức Chúa Trời đã gửi dân Baptist là hướng mọi người đến thông điệp của phúc âm. Thành ra nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu sách Mác từ câu 1 tới câu 8 thì cái câu 1 nói về Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Rồi từ câu 2 cho tới câu 8, Ngài làm gì? Hay là cái chuyện gì xảy ra? Tại đó chúng ta thấy cái thông điệp như có chép trong sách tiên tri Ê-sai, này ta sai sứ giả ta đến trước con, người sẽ dọn đường cho con, có tiếng kêu vang trong đồng vắng, hay sự soạn đường Chúa đắp thẳng các lối của Ngài. Rồi tới câu 7, người truyền giảng rằng đấng đến sau ta, tức là Chúa Giêsu Christ, có quyền lực hơn ta, ta không đáng quỳ trước tháo qua dép Ngài. Chính ta làm lễ báp têm cho người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho người bằng Đức Thánh Linh. Thành ra, bắt đầu với phúc âm, thì chúng ta thấy cái thông điệp phúc âm là cái tin tốt lành, và lời Kinh Thánh cũng chứng tỏ như vậy. Rồi trong đó chúng ta thấy, từ phúc âm, nghĩa là tin tốt lành, Kinh Thánh công bố về sứ điệp phúc âm, rồi Thiên Chúa đã gửi dân Baptist để chỉ cho mọi người đến thông điệp phúc âm. Nếu mà áp dụng cái điều này thì sao? Áp dụng điều này tức là mỗi con cái Chúa phải rõ ràng về cái thông điệp phúc âm là cái tin tốt lành về Chúa Giêsu Christ. Và quý ông bà anh chị em có thể là dân Baptist Chúa nói đi rao báo để chỉ người ta đến Chúa Giêsu Christ. Và cái điều đó là cái điều cái ông chủ sáng lập hãng Coca-Cola, ông huấn luyện những người đi bán Coca-Cola đó, đi khắp mọi nơi để chỉ người ta đến Coca-Cola. Ông áp dụng trong sách Mác ở đây. Tại đó quý ông bà anh chị em khi biết rằng Chúa Giêsu Christ, cái thông điệp phúc âm là cái tin tốt lành, quý ông bà anh chị em chắc chắn về cái điều tốt lành về Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được điều đó qua Chúa Giêsu Christ, thì quý ông bà anh chị em cũng có thể chỉ được người ta đến Chúa Giêsu Christ. Mà nếu chưa chỉ được người ta đến với Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng cũng có thể là quý ông bà anh chị em chưa có kinh nghiệm được cái tin tốt lành của Chúa Giêsu Christ. Nếu mà mình chưa có kinh nghiệm được thì mình dám chỉ cho ai? Cái đó là cái vấn đề trong sách Mác ở đây. Tin tốt lành hay là tin mừng về món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là cái gì? Có nghĩa rằng là chúng ta có thể là được tha thứ. Khi mà chúng ta chỉ người ta đến thì nói: anh chị em ơi, đây là cái tin tốt lành về món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi mà quý ông bà anh chị em nhận được cái món quà cứu rỗi đó thì quý ông bà anh chị em có thể được tha thứ, có thể được sinh lại, có thể là con cái Đức Chúa Trời, có thể có được cái cuộc sống vĩnh cửu, có thể tận hưởng được mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa và có thể lớn lên đồng hành với Ngài. Và khi người ta tò mò đến những cái điều này, người ta tò mò đến: ô, tội lỗi tôi như thế này làm sao có thể tha thứ được? Đến Chúa Jesus Christ. Làm sao tôi có thể sanh lại được? Đến với Chúa Jesus Christ. Làm sao tôi là người như thế này, làm sao mà tôi có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời, con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa được? Đến với Chúa Jesus Christ. Làm sao mà tôi có thể có cái sự sống đầy đầy được? Đến với Chúa Jesus Christ. Làm sao tôi mà như thế này, làm sao tôi có thể đồng hành với Chúa được? Đến với Chúa Jesus Christ. Và khi chúng ta đến được với Chúa Jesus Christ thì chúng ta có cái sự bình an, có cái sự vui mừng. Bởi vì giống như hồi nãy con cái Chúa lên làm chứng, nếu chỉ cách nhau giữa ngày thứ năm và ngày thứ sáu mà tới ngày thứ sáu Chúa cất đi thì sao? Mình biết chắc chắn mình có sự sống đời đời được lên thiên đàng. Hôm qua khi chúng tôi đến thăm viếng hay là dự một cái lễ tang, cái wake của một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta là bà Đinh Xuân, người cháu nội của bà năm nay 22 tuổi qua đời. 22 tuổi qua đời vì bệnh tim. Sáng nay khi mà nghe anh Thiện nói về bệnh tim thì cháu của bà Đinh Xuân là anh Christian Đinh qua đời cũng vì bệnh tim. Nhưng mà cái điều quan trọng vô cùng, chúng tôi có tới thăm ở trong nhà thương và trước đó có tới thăm tại nhà khi mà trước khi đi vô bệnh viện đó, thì có chia sẻ phúc âm để chắc chắn cái niềm tin của anh, biết rằng không có biết khi mà vô nhà thương rồi qua cái sự chữa trị thì như thế nào, không có biết được. Tại đến lúc mà Chúa gõ cửa cho nói xong rồi đó con, thì anh phải biết chắc anh đi về đâu. Thì cảm ơn Chúa, một số con cái Chúa đi thăm viếng làm chứng cho anh cầu nguyện tiếp nhận Chúa để biết chắc chắn cái giờ phút mà Chúa cất đi, anh đi lên chứ không có đi xuống, không có sự nghi ngờ, không có sự coi như là phân vân gì cả. Và khi vợ chồng chúng tôi đến thăm trong nhà thương thì lúc đó anh vẫn còn tỉnh táo nói chuyện, phải chắc chắn thêm một lần nữa. Và vợ chồng chúng tôi cầu nguyện thì anh nói, mở miệng ra nói: mục sư Sơn Kim Cương, tôi là Kim Cương, cảm ơn mục sư tới thăm viếng và con biết chắc khi Chúa cất con đi con sẽ gặp Chúa trên thiên đàng. Đó là cái sự chắc chắn phải có. Cứ tưởng tượng tôi là người mục sư đi dự một cái đám tang mà Chúa cho cơ hội gặp, mà nếu không có trình bày phúc âm để cho người đó biết chắc chắn cái sự cứu rỗi của họ thì cái niềm ăn năn hối hận nó sẽ dài vò tôi nếu mà tôi không có chia sẻ lời của Chúa trong cái lúc như vậy. Thì quả thật khi mà hôm qua tới mà dự Y-Quét rồi cầu nguyện cho gia đình thì gia đình cầu nguyện cảm ơn, vui cười cảm ơn, bởi vì biết chắc chắn anh về với Chúa. Đương nhiên khi mà về với Chúa thì gia đình biết như vậy, nhưng mà xa cách người thân yêu 22 tuổi thì nó có sự đau buồn, nhưng cái đó nó về emotion nhưng rồi sẽ qua. Nhưng mà cái điều an ủi lớn nhất là biết chắc chắn cháu của mình được về thiên đàng ở với Chúa. Và Mark tin mừng là cứu rồi, chúng ta biết chắc chắn những cái điều đó. Như vậy Mark bắt đầu đương nhiên là rao báo về phúc âm, nhưng mà cái trọng tâm của phúc âm là gì? Trọng tâm của phúc âm là về Chúa cứu thế Giêsu, khởi đầu phúc âm về Chúa cứu thế Giêsu, con của Đức Chúa Trời. Là đó, chúng ta có thể nói tin mừng đủ thứ chuyện cả, nhưng mà không có đi đến cái trung tâm điểm là Chúa cứu thế Giêsu là đôi khi hụt hẫng. Tại vì nhiều người có tin mừng, quý ông bà anh chị em có thấy những cái xe quảng cáo chạy ngoài đường bây giờ không? Quảng cáo là coi như là God bless you, rồi dưới này cũng đề Buddha bless you nữa. Thành ra đôi khi không có biết we believe in God, tôi tin Chúa, Đức Chúa, mà dưới này thì không có phải là Chúa Jesus Christ, Chúa gì đó. Đó lý do tại sao khi mà trung tâm niệm Phúc Âm phải chú trọng người ta đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ông Mác làm như vậy. Ông Mác nói khởi đầu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không phải Chúa nào khác. Con của Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta cần phải hiểu Chúa Giê-xu Ngài là ai. Tên Chúa Giê-xu. Tên Chúa Giê-xu có nghĩa rằng là Thiên Chúa Đấng Cứu Rỗi. Cái chữ Giê-xu thì quý ông bạn trẻ biết là Giê-xu hay là Joshua đó nói về Thiên Chúa Cứu Rỗi hay là Đấng Cứu Rỗi, hay là tiếng Anh gọi là God Save. Thành ra danh, nhưng mà đến khi cái chữ Giê-xu Christ, cái chữ Christ này không phải là cái last name của Chúa Giê-xu. Nhưng mà tại quý ông bạn cho em biết ngày xưa khi người ta nói là Chúa Giê-xu rồi cái chữ Christ cũng giống như nói là danh con của CBD đi với tên của cha mẹ mình. Thành ra cái chữ Christ là cái danh hiệu của Chúa. Cái chữ Christ á, nếu mà trong cái tiếng Hy Lạp á, thì coi như là Christos, là chữ Christ. Ra tiếng Anh hay là tiếng Việt gọi là Christ. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy những người mà đọc tiếng Latin thì sao? Kitos. Thành ra đừng có ngạc nhiên cái chữ Kitos hay là Chúa Giê-xu Kitô hay là Chúa Giê-xu Christ cũng là đồng một nghĩa với nhau. Thành ra không có ngạc nhiên khi hôm qua, tại vì đa số những người Công giáo đi dự cái lễ tang đó, thành ra tôi sử dụng danh từ là Chúa Giê-xu Kitô, là không có ý nghĩa như vậy. Tại vì cái chữ Christo đó, nó từ tiếng Latin, và chữ Christos nó từ cái tiếng Hy Lạp. Và chúng ta phải có cái sự uyển chuyển nhẹ nhàng đối với những cái ngôn ngữ để cho ta đừng có trở thành những cái ngôn ngữ lạ lùng đối với những người khác. Nhưng mà trong cái chữ Christ, tiếng Hebrew cũng có nghĩa là Messiah, là đấng Messi, là đấng sức dầu cho một người nào đó. Cái đó được chép trong Đa-nhiên. Người khá hiểu biết hiểu rằng từ khi lĩnh tu bộ xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, trong Kinh Thánh có nói về Messiah hay là đấng sức dầu đó. Rồi câu 26 đoạn 9, sau 60 tuần lễ, 2 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Dùng cái chữ đấng sức dầu là Messiah hay là chữ Christ. Như vậy nói tóm lại cái chữ Giê-xu Christ có xác nhận rằng Ngài là con người mà Ngài cũng là Thiên Chúa. Điều này rất là rõ ràng quý ông bà anh chị em ơi. Tôi xin nói thêm một chút xíu, bởi vì khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, mình đôi khi nói con cầu nguyện qua Chúa Giê-xu Christ. Tôi tin Chúa Giê-xu Christ. Thành ra chúng ta cần phải nắm vững rõ ràng về cái lẽ đạo này, bởi vì trong sách Tin Lành Giăng ghi chép rất là rõ ràng. Giăng đoạn 1 câu 1 nói rằng ban đầu có ngôi lời, nói về Chúa Giê-xu. Ngôi lời cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài đã có từ trước đời đời. Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa Giê-xu cũng tự chứng rằng trước khi Abraham đã có ta, và Chúa Giê-xu cũng xác chứng con vốn ở nơi cha trước khi chưa có thế gian, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Anh nói về Chúa Giê-xu Christ trước cái dòng thời gian, trước cả cái sự sáng tạo, bởi vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng mà đồng thời trong Giăng đoạn 1 câu 14 nói về cái phần thứ hai, ngôi lời tức là Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta nhìn xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ cha. Nói về cái con người, thành ra khi mà nói về Chúa Giê-xu Christ có nghĩa là nói về Chúa Giê-xu, Ngài là 100% là người. Nếu mà chúng ta đọc trong Giăng đoạn 1 câu 14, nhưng đồng thời Ngài cũng là 100% là trời nếu chúng ta đọc trong Giăng đoạn 1 câu 1. Tại sao tôi phải trình bày điều này? Quý ông bà anh chị em ơi, bởi vì có rất là nhiều giáo phái ngay rằng họ xưng rằng là Cơ Đốc giáo không có tin Chúa Giê-xu Christ là ngôi hài của Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời thành nhân. Ví dụ khoa học Cơ Đốc, tức là Christian Science, họ tin rằng Giê-xu là người và Christ là ý niệm thiên thượng. Không phải Đức Chúa Giê-xu, Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thần nhân vô hạn. Cái thuyết về mà duy linh thuyết đó, tức là spiritualism, họ tin rằng Chúa Giê-xu Christ chẳng có khác gì hơn là người trung gian ở cái cấp bậc cao hơn. Thành ra khi quý ông bà anh em đọc những cái tài liệu hay là commentary, phải biết cái gốc gác của những cái người viết đến từ đâu. Tại vì nếu mà không thì sẽ bị lầm lạc trong cái niềm tin. Ở chứng nhân Jehovah rất là nhiều. Quý ông bạn cho anh thấy họ tới họ cửa nhà. Họ tin cái gì? Họ tin rằng Chúa Giêsu là đấng thọ tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời. Tức là Jehovah Witness. Cái thuyết Armstrong thì nói rằng là về định lượng, Chúa Giêsu chẳng bao giờ ngang hàng với Đức Chúa Cha. Mà có nhiều sách commentary không có cẩn thận họ viết như vậy. Rồi Mormonism, giáo hội về thánh hữu về sau của Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu chỉ là một trong các con của Đức Chúa Trời, thành ra cái chữ God không có viết hòa. Rồi dạo sau này trên báo chí hay là ngay cả TV có rất là nhiều cái thuyết gọi là Eastern Mysticism, tức là thần bí đông phương. Chúa Giêsu là một trong những giáo chủ đã giác ngộ đạt đến thần tính. Họ nói như vậy. Quý vị coi mấy cái talk show hồi trước, bây giờ bà đó bà hết làm cái talk show rồi, bà có cái TV riêng đó rất là nổi tiếng, cũng nói về cái thần bí đông phương này. Và thánh thống nhất Unification mà dạo sau này quý ông bà anh chị em đọc báo nghe rất nhiều, thì họ tin rằng Chúa Giêsu là một người không khác gì chúng ta, chỉ trừ Ngài không mắc nguyên tội. Đó là những điều mà nếu mà con cái Chúa trong hội thánh mà không nắm vững về cái giáo lý ba ngôi của Chúa Trời thì đôi khi sẽ bị lầm lạc. Thành ra Cơ Đốc nhân chân chính tin Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, y như là trong Kinh Thánh dạy. Và là quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh thì cũng thấy những cái hình ảnh như thế này để mà nói rõ ràng về Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một, Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Cha, cũng là Đức Chúa Con, cũng là Đức Thánh Linh. Nhưng mà Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con phải là Đức Chúa Cha, hay là Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Con. Nhưng mà chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Khi mà nói về Đức Chúa Cha phải nhớ đến cái sự tạo dựng của Ngài. Khi nói đến Đức Chúa Con, nói đến cái sự cứu chuộc của Ngài. Khi mà nói đến Đức Thánh Linh, nói thần của Ngài, để nói về cái sự tha thứ. Đó lý do tại sao mà mỗi đầu tháng chúng ta đọc bài cầu nguyện chung đó, để nhắc nhở con nhân Chúa về giáo lý ba ngôi này. Xin Cha cho chúng con đồ ăn đủ ngày, nói về danh xưng của Đức Chúa Cha, Ngài là đấng chào dựng. Xin Cha tha tội cho chúng con, nói về Đức Chúa Con là Chúa Giêsu Christ. Xin cho con có thể tha thứ những người khác. Làm sao mình có thể tha thứ được ngoại trừ chúng ta có Đức Thánh Linh của Chúa để mà có thể tha thứ được người khác. Thành ra cái giáo lý ba ngôi Chúa dạy dỗ nó nằm trong cái bài cầu nguyện chung đó. Cầu nguyện Chúa để khi chúng ta học cái bài cầu nguyện chung để làm nền tảng cho cái sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có thể phối hợp được cả ba ngôi Đức Chúa Trời trong cái lời cầu nguyện của mình. Đó lý do tại sao nếu mà quý ông bà anh chị em học hỏi trong Kinh Thánh, các môn đồ của Chúa Giêsu tìm đến kiếm Chúa Giêsu, nói Chúa ơi dạy cho con cái gì? Chỉ có một lời yêu cầu môn đồ của Chúa đến nói với Chúa Giêsu thôi, dạy cho con cầu nguyện. Và Chúa nói các con phải cầu nguyện như thế này nè. Đọc kỹ lại trong Kinh Thánh đi. Môn đồ của Chúa không tới nói cho Chúa dạy cho con cách cầu nguyện. Chữa bệnh, không có. Dạy cho con ăn nên làm ra, không có có. Dạy cho con làm đủ thứ chuyện này chuyện kia, không có có. Nhưng mà chỉ đến yêu cầu Chúa Giêsu Christ dạy cho con cầu nguyện. Dạy cho con cái cách cầu nguyện. Thành ra cái lời cầu nguyện để được hiệu quả, quý ông bạn và em phải trở về lại học trong cái bài cầu nguyện chung đó. Và cầu nguyện Chúa mỗi tháng một lần, chúng ta ôn lại cái sự nhắc nhở Chúa dạy cái cách cầu nguyện như thế nào, để cái lời cầu nguyện của quý ông bà anh em được Chúa nhận và được hiệu quả. Bởi vì ba ngôi Đức Chúa Trời đều nằm trong cái lời cầu nguyện đó. Như vậy chúng ta học được cái điều gì khi mà chúng ta chỉ người ta về Chúa Giêsu Christ? Chúa Giêsu Christ, Ngài đã sống, chết và sống lại từ ngôi mộ vì sự cứu rỗi của chúng ta. Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ, Ngài đã sống và trị vì mãi mãi. Chúa Giêsu Christ trở lại một cái ngày nào đó mà cái ngày đó chúng ta đang chờ đợi. Chúa Giêsu Christ muốn mỗi con cái Chúa dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Đó là cái ý nghĩa khi mà chúng ta chỉ người ta đến Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, bởi vì khi con cái Chúa nắm được cái lạ đạo này về phúc âm và cái trọng tâm của phúc âm, thì nắm được hai cái nguyên tắc mà chính cái ông sáng lập hãng Coca-Cola đó, ông áp dụng. Và là tới giờ phút này 91% người trên thế giới nghe tên Coca-Cola, lên tới trên núi nói Coca-Cola người ta biết, nói về Chúa Giêsu người ta không biết. Và khi chúng ta biết được tin mừng là gì, cái trọng tâm tin mừng là Chúa Giêsu Christ, chúng ta nắm được điều đó rồi thì mới có thể nói được, để đạo của Chúa có thể lan tràn được. Chưa nói tới cái vấn đề làm chứng, chỉ nói cho người ta biết. Mà nếu mình không biết thì làm sao nói cho người khác biết, và để không có bị lộn xộn trong cái lẽ đạo của Chúa. Thành ra phúc âm mát bắt đầu bằng cách giới thiệu tin mừng về Chúa Giêsu Christ, và chúng ta cần bắt đầu tin mừng về Chúa Giêsu Christ. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà Mark bắt đầu bằng cách chỉ người ta về tin mừng của Chúa Giêsu Christ, nhất là cho những cái người Roma lúc đó, thì quý ông bà anh em và tôi cũng vậy, học sách Mark để chúng ta biết chỉ cái tin mừng về Chúa Giêsu Christ cho đồng bào Việt Nam mình và ngay cả các dân tộc khác. Chúa muốn mỗi quý ông bà anh chị em bắt đầu từ cái điểm đó, bắt đầu từ cách quay về với Chúa Giêsu để mà nhận món quà cứu rỗi của Ngài, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em là con cái Chúa nhưng đã bước ra khỏi cái cuộc đồng hành lớn lên với Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em bắt đầu trở lại bằng cách làm mới lại cá nhân của mình với Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và cũng có thể một số quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này có thể hiểu biết rất là nhiều rồi. Nhưng nếu mà Chúa đụng đến quý ông bà anh chị em, tự nhiên Chúa khai tượng cho quý ông bà anh chị em, có những người mà có thể quý ông bà anh chị em gặp mỗi ngày mà chưa bao giờ nghe đến tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, thì có thể Chúa đang nhắc nhở quý ông bà anh chị em làm điều đó. Hãy hứa với Chúa điều đó, chia sẻ tin mừng về Chúa Giêsu Christ với họ để họ cũng có cái cơ hội trao cuộc đời của họ cho Chúa Giêsu Christ, cho Ngài, để cũng họ có phước, có sự vui thoại như quý ông bà anh chị. Tôi để một vài phút rồi tôi có sẽ có lời kêu gọi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em, nếu mà Chúa đụng đến quý ông bà anh chị em, cho thấy trong tư tưởng quý ông bà anh chị em có những người quý ông bà anh chị em có thể gặp mỗi ngày, hoặc là lâu lâu gặp lần, mà người đó chưa có tin Chúa, quý ông bà anh chị em có thể hứa với Chúa được rằng, lạy Chúa, con hiểu được tin mừng, con hiểu rõ ràng về Chúa Giêsu Christ, xin Chúa cho con cơ hội để con có thể làm được điều Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em cầu nguyện từ tâm lòng của mình nhân danh Chúa Giêsu Christ thì Chúa sẽ làm. Quý ông bà anh chị em có thể hứa được điều này không? Nếu mà Chúa đụng đến quý ông bà anh chị em, tự nhiên trong đầu Chúa cho những con người gặp gỡ. Nếu quý ông bà anh chị em Chúa đụng đến thì giơ tay lên tôi biết để tôi có thể. Chúa, xin để tay xuống. Có một số quý ông bà anh chị em nếu sáng hôm nay chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để có sự vui thỏa, có sự bình an, để biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, để có sự sống đời đời. Sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, nếu mà Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em làm điều này, cũng xin giơ tay lên tôi biết, hầu qua đó tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con về tin lành, về phúc âm, và mọi phúc âm đều quy về Chúa Giêsu Christ của chúng con, bởi vì Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thần nhân vô hạn, Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con. Giống như lời của Chúa nhắc nhở, hầu ai tin Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh đụng đến lòng con dân Chúa để có thể ảnh hưởng được cho những người chung quanh, những người nào mà đang trong tình trạng đau khổ, thiếu thốn bởi vì thiếu sự cứu rỗi của Ngài. Xin nhắc nhở con cái Chúa mà Chúa đụng đến, làm chứng về Ngài để họ cũng có sự vui thỏa trong Ngài, để họ biết chắc chắn sự bình an sẽ đến, sự vui thỏa sẽ đến, và biết chắc chắn họ có sự sống đời đời. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Và sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và khi chúng con phục vụ, lời của Chúa nhắc nhở chúng con phục vụ với sự thỏa vui và một cách rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, mang tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.